là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về công tác dân vận khéo ở huyện Văn Chấn với những mô hình dân vận gắn với xây dựng hệ thống chính quyền, xây dựng đời sống mới trong nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại 4 năm sau ngày chính thức phát sóng trên vệ tinh các chương trình phát thanh truyền hình của đài. Cuối chương trình, tạp chí du lịch xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về vườn quốc gia Ba Vì. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước với tổng nguồn vốn tín dụng trên 300 tỷ đồng, tăng gần 8 tỷ đồng so với đầu năm trước, tạo điều kiện cho trên 12.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ gần 300 tỷ đồng. Để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức 22 điểm giao dịch tại các xã thị trấn vào ngày cố định hàng tháng, tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Các chính sách tín dụng ưu đãi cũng được thông báo kịp thời công khai tại các điểm giao dịch. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện tốt vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm giải ngân nguồn vốn kịp thời, không để tồn đọng lãng phí vốn, duy trì tốt hoạt động giao dịch lưu động tại xã thị trấn và tăng cường kiểm tra giám sát nhằm giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế.
Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 được triển khai trên địa bàn huyện Lục Yên từ năm 2010 và sẽ kết thúc năm 2018. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Lục Yên được triển khai tại 7 xã gồm Tân Phượng, Mường Lai, Phan Thanh, Tân Lập, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Đồng Quan. Đây là những xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50% và có tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm từ 77% đến trên 90%. Qua 7 năm triển khai, dự án đã đầu tư xây dựng 15 công trình đường giao thông với chiều dài trên 21 km, 12 cầu, ngầm, cống, chiều dài trên 676 m, 4 công trình thủy lợi đáp ứng tưới tiêu cho 63 hectare lúa, 1 công trình nước sạch cho 52 hộ hưởng lợi, 1 công trình chợ, 2 công trình kè bê tông dài gần 167 m và 17 nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhờ được hưởng lợi từ các chương trình dự án mà thu nhập của các hộ dân đã tăng 30% so với trước, qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững.
Vừa qua, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Đoàn đã tặng xã Sơn Lương một bộ máy vi tính, tặng các đơn vị trường học 2.000 quyển vở và sách giáo khoa các loại. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Lương tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đưa kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý 72 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng quản lý thị trường huyện cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 277 triệu đồng. Cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được trên 440 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy gần 500 triệu đồng. Những tháng cuối năm, đội quản lý thị trường số 4 Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát chống khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm kiên trì đồng bộ, linh hoạt, đúng pháp luật, công tác dân vận chính quyền ở huyện Văn Chấn thời gian qua đã chú trọng chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, đã phát huy vai trò là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra. Chương trình thời sự sáng hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn các mô hình này.
Ngôi nhà sàn vững chãi của gia đình anh Hoàng Văn Yến, tiểu đội trưởng dân quân xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, được xây dựng năm 2016, nằm trong mô hình nhà đồng đội do Ban dân vận huyện ủy Văn Chấn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện phát động. Là tiểu đội trưởng dân quân có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương, Tuy nhiên, gia đình anh Yến có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng làm nhà mới. Căn nhà của anh được xây dựng chính là tình cảm, là nguồn động viên của đồng chí đồng đội, bà con dân bản giúp đỡ anh. Anh Hoàng Văn Điền, anh trai của anh Yến xúc động nói: "Trước đây em trai tôi nghèo lắm, phải ở nhà nhỏ, rột nát khi mưa bão sợ đổ sập xuống. Năm ngoái em tôi được hỗ trợ 35 triệu đồng, anh em dân quân tự vệ trong xã đã giúp thêm nhiều ngày công lao động để dựng được ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng này. Bây giờ có nhà mới rồi, nó mừng lắm. Nếu không được hỗ trợ thì chẳng biết đến bao giờ em tôi mới có nhà mới." Xã Thanh Lương có 68 chiến sĩ dân quân, trong đó nhiều chiến sĩ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Vì vậy, việc bình xét để lựa chọn đồng chí nào được nhận hỗ trợ làm nhà được cơ sở thực hiện công khai đúng yêu cầu của cấp trên. Anh Hoàng Văn Nhe, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết:
"Phải thực hiện theo cái sự hướng dẫn và cái chỉ thị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn. Còn đối với xã Thạch Lương thì được hỗ trợ một nhà. Còn đối với xã Thạch Lương thì cũng thứ nhất là cũng huy động lực lượng dân quân để giúp đỡ với gia đình khó khăn. Cái thứ hai nữa là cũng báo cáo cấp ủy đảng chính quyền để vận động các đoàn thể chính quyền ở xã hỗ trợ một phần nào đấy giúp gia đình. Đối với Thạch Lương thì mặc dù là cái kinh tế ở xã nó cũng khó, nhưng mà cái vận động anh em giúp đỡ nhau cực kỳ dễ, vận động cực kỳ được nhiều người giúp đỡ nhau."
Nằm bên cạnh căn nhà cũ lụp sụp là ngôi nhà xây đang dần hoàn thiện của chiến sĩ dân quân Đinh Văn Vinh ở thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn. Điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng nhờ được hỗ trợ từ mô hình nhà đồng đội mà anh Vinh đã có nơi ở khang trang hơn. Anh Vinh nói:
"Trước khi thì gia đình tôi thì được chương trình nhà quỹ đồng đội của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn giúp gia đình tôi là ủng hộ là 35 triệu. Thì trong đó là gia đình tôi thì cũng cố gắng là tạo điều kiện về phần kinh tế để thêm vào, không là lo vật liệu, không là nhờ anh em hàng xóm, mà lại nhờ lực lượng dân quân của xã, với lại các ban ngành đoàn thể, với lại nhóm lên ra để làm sân ở trong nhà với tất cả khu vực nhà trên này."
Huyện Văn Chấn hiện có gần 2.600 dân quân tự vệ và lực lượng thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Mỗi năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn vận động mỗi người đóng góp 50.000 đồng ủng hộ vào quỹ xây dựng mô hình nhà đồng đội để hỗ trợ cho các chiến sĩ dân quân tự vệ ở các xã thị trấn còn khó khăn về nhà ở làm nhà. Đây cũng là huyện đầu tiên của tỉnh triển khai thực hiện mô hình này. Đến nay, đã có 6 gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới đã có được kết quả nổi bật, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Điển hình là mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, với trên 50% số xã trên địa bàn huyện đang duy trì có hiệu quả mô hình này. Cứ vào chiều thứ 6 hàng tuần là bà con trong thôn Bản Hốc, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn lại cùng nhau quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm cho phong quang sạch sẽ. Con đường lâu ngày không đi thì cỏ sẽ mọc, phong trào cũng vậy, nếu thường xuyên được tuyên truyền vận động cổ vũ thì sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Nói về phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân trong thôn, ông Sa Văn Hướng, bí thư chi bộ thôn Bản Hốc, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
"Năm 2013 là được Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Tịnh cũng quan tâm đến thôn chúng tôi, và cái quy hoạch cho thôn chúng tôi là làm quy hoạch thôn chúng tôi làm khu bảo vệ môi trường. Vâng, thế là cũng bám sát với cái sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc xã, thì với thôn chúng tôi là bản thân tôi là với là cán bộ thôn thì tôi cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên loa truyền thanh là cái nhất. Cái thứ hai là trong những các buổi họp thôn. Cái thứ ba là chúng tôi đi từng hộ gia đình và tuyên truyền bà con là mỗi hộ gia đình là phải làm đào một cái hố rác thải rộng khoảng tầm 1 mét vuông, rồi sâu khoảng tầm 60 phân. Và cái nữa là chúng tôi bám sát với đồng chí y tế thôn bản. Cứ thứ 6 hàng tuần là chúng tôi thông báo trên loa truyền thanh của thôn là bà con nhân dân tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà cửa của gia đình của dân."
Thực hiện nghị quyết số 25 khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, Ban Dân vận huyện ủy Văn Chấn không chỉ phối hợp với các đơn vị trong huyện trực tiếp phát động các mô hình dân vận khéo, mà còn hướng dẫn các cấp, các ngành đẩy mạnh hoạt động dân vận gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị, như hội phụ nữ với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Hội nông dân là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Hội cựu chiến binh là phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Qua các phong trào, nhận thức của cấp ủy đơn vị về công tác dân vận trong tình hình mới đã được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nguồn lực trong dân được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội, trật tự an ninh của huyện. Bà Hoàng Thị Hồng Phóng, trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Đối với huyện Văn Chấn là một huyện rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên là công tác tuyên truyền vận động thì không thể một sớm một chiều để triển khai thực hiện được, mà phải dần dần từng bước. Với phương châm, chúng tôi thực hiện phương châm là mưa dầm thấm lâu. Dần dần chúng tôi có nghĩa là chọn những cái mô hình điểm có thể triển khai được và có cái khả năng, có cái sức lan tỏa lớn thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai, và qua đó thì hiện nay là nhận thức của đồng bào đối với công tác dân vận nói chung và đối với việc mà thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thì là được nâng lên rất là nhiều.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Từ những chuyển biến rõ nét về kinh tế văn hóa xã hội tại huyện Văn Chấn, thời gian qua cho thấy nếu công tác dân vận được coi trọng, được triển khai có bài bản và thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thì mọi việc dù khó khăn đến mấy cũng đều được triển khai nhanh chóng, hiệu quả cao. Mục tiêu đến năm 2020, huyện Văn Chấn có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là mục tiêu lớn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tích cực của người dân. Với những gì đã và đang làm được, tin tưởng rằng công tác dân vận chính là một trong những nhân tố quan trọng trong góp phần vào thực hiện thành công mục tiêu đó.
Chương trình hôm nay xin chuyển sang các nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1 năm 2014, một niềm vui lớn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái là kênh truyền hình ITV chính thức được phát sóng trên vệ tinh. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình, đài phát thanh truyền hình Yên Bái, mà còn thể hiện sự nhạy bén trong việc áp dụng tốt xu thế chung của thời đại kỷ nguyên số, của sự phát triển khoa học và công nghệ để giải quyết triệt để bài toán mở rộng diện phủ sóng cả những vùng lõm, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, vốn được coi là rất khó đối với đài phát thanh truyền hình Yên Bái trước kia. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đài phát thanh truyền hình Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của khán thính giả khi giờ đây có thể xem được chương trình truyền hình địa phương ở bất cứ nơi đâu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1 năm 2014, chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã chính thức được phát sóng trên vệ tinh, giải quyết được bài toán khó lâu nay là việc phủ sóng các chương trình truyền hình của đài đến các địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình Yên Bái, thể hiện sự nhạy bén trong áp dụng công nghệ của thời đại kỷ nguyên số, phản ánh của nhóm phóng viên sau 4 năm kênh truyền hình ITV lên vệ tinh. Gần 4 năm nay, gia đình ông Đỗ Hồng Tuấn, thôn Vật Dùng, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên đã có thể xem được các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ nét hơn. Đối với ông Tuấn, các bản tin thời sự và các chương trình chuyên đề của đài luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Nhờ đó, ông Tuấn luôn kịp thời nắm bắt các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương. Ông Tuấn cho biết.
Trước kia, tức là gia đình tôi xem ra chương trình Yên Bái rất khó khăn, như qua phát, qua vệ tinh thì gia đình tôi thường xuyên là sẽ theo dõi chương trình phát thanh truyền hình của Đài Yên Bái. Qua kênh đó thì thông tin của chương trình Đài Yên Bái ngắn gọn mà dễ hiểu, thì gia đình tôi phát những cái chương trình về các mô hình chăn nuôi hoặc là trồng cây, và gia đình tôi đã áp dụng cho cuộc sống thường ngày.
Không riêng gì ông Tuấn, mà niềm vui được xem các chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái mọi lúc mọi nơi còn là cảm nhận chung của nhân dân trong và ngoài tỉnh kể từ thời điểm các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chính thức được phát sóng trên vệ tinh. Kênh truyền hình Yên Bái lên vệ tinh đã giải quyết triệt để bài toán mở rộng diện phủ sóng những vùng lõm, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, vốn được coi là rất khó trước kia. Đồng thời góp phần đưa hình ảnh về mảnh đất và con người Yên Bái vươn xa với các tỉnh trong nước và quốc tế. Chị Nguyễn Thị Oanh ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết.
Có thể nói rằng hiện nay chúng tôi dễ dàng xem được các chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, bởi vì là đài thì cũng đã có diện phủ sóng rộng hơn và đặc biệt là chất lượng hình ảnh thì cũng tốt hơn rất là nhiều. Chúng tôi có thể theo dõi được các cái thông tin về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của cả nước và đặc biệt là những cái thông tin về riêng Yên Bái. Ví dụ như là đặc biệt trong cái trận lũ ống lịch sử vừa qua diễn ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, thì thông qua những cái tin bài của các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thì chúng tôi rồi tất cả các khán giả trong cả nước có thể biết đến những cái thông tin rất là xác thực về cuộc sống của người dân ở trong trận lũ lịch sử đó là như thế nào, rồi là biết được những cái biện pháp của địa phương đã khắc phục. Đồng thời thì qua đó chúng tôi cũng thấy được những cái tấm gương của các cán bộ, các chiến sĩ đã giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn như thế nào trong trận lũ đó. Và có thể nói là hiện nay thì các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khá là hấp dẫn và có thể thu hút được lượng khán giả xem khá là lớn.
Để sóng truyền hình ITV lên vệ tinh, các giải pháp về công nghệ chính là chìa khóa then chốt. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đầu tư về cơ sở hạ tầng, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, máy móc hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các công đoạn sản xuất chương trình, từ tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng. Ông Nguyễn Minh Toàn, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
để có những cái chương trình phát sóng lên được vệ tinh thì yêu cầu đối với kỹ thuật thì phải theo yêu cầu định dạng chuẩn của ngành truyền hình hiện tại, đó là tỷ lệ khuôn hình 16:9. Và đối với các đài của địa phương muốn phát sóng truyền hình vệ tinh thì phải tự sản xuất chương trình là từ 7 đến 9 tiếng trên một ngày. Thế chính vì thế nó cũng là một trong những cái đòi hỏi mà yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phải thực hiện được. Thế chính vì như thế, từ yêu cầu kỹ thuật cũng như về thời lượng nội dung thì Đài Yên Bái đã làm được. Đối với phòng kỹ thuật công nghệ chúng tôi là một cái mắt xích quan trọng cuối cùng trong khâu sản xuất chương trình truyền hình, thì chúng tôi cũng đã ứng dụng truyền hình kỹ thuật số và từng khâu một cũng đã từng bước được nâng lên. Và cái việc này đó cũng đã khẳng định rất rõ ràng bằng những hình ảnh.
Lên vệ tinh cũng là thời điểm đài tăng thời lượng phát sóng truyền hình trong ngày. Trong đó thời lượng các chương trình tự sản xuất phải đảm bảo trên 7 tiếng. Để tạo sức cạnh tranh với các chương trình khác trên sóng vệ tinh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim và các kỹ thuật viên của đài đã chủ động sản xuất tin bài, các chuyên đề chuyên mục đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo khán thính giả. Để có các bản tin thời sự trong ngày, các phóng viên thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, tại các sự kiện và mọi miền quê trong tỉnh, cập nhật kịp thời thông tin truyền tải tới công chúng nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Các chuyên đề, chuyên mục đã có sự đổi mới không ngừng về nội dung và hình thức. Chính sự khiêm tốn, học hỏi, bền bỉ trong công việc và chuyên nghiệp từ chọn lựa ý tưởng, xây dựng kịch bản, tổ chức quay phim hậu kỳ, khai thác sử dụng tư liệu đã giúp tin bài do các phòng ban sản xuất gần gũi với khán giả hơn. Nhà báo Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết:
trong thời gian qua thực hiện cái nhiệm vụ được giao, ở phòng chuyên đề đã tham mưu với lãnh đạo ban giám đốc đài nắm bắt các nhu cầu và phát huy cái thế mạnh của kênh sóng ITV lên vệ tinh để xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình có hiệu quả nhất để đem tới công chúng khán thính giả trong tỉnh. Thì đặc biệt là các chương trình của phòng chuyên đề đã nắm bắt các nhu cầu của người xem và ứng dụng tối đa các cái thế mạnh của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình. Chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo xây dựng một số những chuyên đề chuyên mục mà có cách thể hiện mới lạ, hấp dẫn, đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng thay đổi của công chúng, như các chương trình Hoa đời thường, chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội, chương trình Yên Bái đất và người, xây dựng nền hành chính trong sạch hiện đại hiệu quả, và đặc biệt là các chương trình phối hợp với các đơn vị. Các chương trình này thì đều phản ánh một cách rõ nét các đời sống xã hội trong tỉnh, giới thiệu quảng bá về lịch sử văn hóa mảnh đất con người Yên Bái, đặc biệt là nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội có sức lan tỏa.
Nội dung các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hiện nay đa dạng phong phú, bao gồm nhiều nhóm chương trình: chương trình thời sự chính trị, chuyên đề, nhóm các chương trình văn hóa giải trí, chương trình tiếng dân tộc đã tạo được sự quan tâm thu hút khán giả, đối tượng xem truyền hình trong và ngoài tỉnh. Diện phủ sóng tới 100% các vùng miền trong tỉnh và mở rộng vùng phủ sóng truyền hình Yên Bái ra khắp các vùng miền của đất nước. Với nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự chủ đã được hun đúc và rèn luyện trong suốt 60 năm qua. Thế hệ những người làm phát thanh truyền hình Yên Bái hôm nay tự hào và vững tin phát huy những vận hội mới, kiến tạo những thành công mới. Đặc biệt là 4 năm lên vệ tinh đã đưa cánh sóng ITV vươn xa, xứng đáng là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh trong việc tuyên truyền đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Với việc phát sóng truyền hình Yên Bái lên vệ tinh, đến nay đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra như phủ sóng tới 100% các vùng miền trong tỉnh, là cơ hội để mở rộng vùng phủ sóng truyền hình Yên Bái ra khắp các vùng miền của đất nước và các nước trong khu vực, nhằm quảng bá hình ảnh kinh tế văn hóa xã hội của Yên Bái đang phát triển, tạo điều kiện để Yên Bái hội nhập với các tỉnh trên cả nước và các nước trong khu vực. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Cách Hà Nội 53 km, Ba Vì nổi tiếng về một vùng đất địa linh nhân kiệt của truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh còn in dấu tại nơi đây. Đến với Ba Vì, một cảnh đẹp hoang sơ, sông núi nước non hòa quyện vào nhau, tạo một Ba Vì đầy cuốn hút đặc biệt vào những ngày hè nóng, Ba Vì luôn là điểm dừng chân số 1. Nơi đây, với ba dân tộc anh em sinh sống, Kinh, Mường, Giao, với những bản sắc phong tục tập quán riêng biệt, nhưng cùng chung một vùng đất cùng một cánh rừng hòa thuận, che chở giúp đỡ, tạo nên một nét riêng biệt cho vùng đất nơi đây. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, một truyền thuyết lẫy lừng là niềm tự hào về ý chí sức mạnh cũng như tình yêu, là niềm đáng tự hào cho quê hương Ba Vì ngày nay. Ngày đây Ba Vì ngày càng đổi mới đi lên, làm theo chủ trương của Đảng và nhà nước, cuộc sống ấm no, tỷ lệ hộ nghèo gần như là không còn. Bà con nhân dân đã cùng nhau bảo ban phát triển kinh tế, thoát khỏi cái đói cái nghèo. Trọng điểm nhất với các ngành nghề chăn nuôi như lợn, gà, bò, đặc biệt là bò sữa được coi là mũi nhọn của phát triển kinh tế ở nơi đây. Cùng với đó, có nhiều làng nghề nổi tiếng như nghề làm miến, mây che đan cũng rất phát triển. Nơi đây với các sản phẩm chủ yếu như sữa tươi, sữa chua, bánh sữa được cả nước biết tới là một niềm tự hào lớn cho Ba Vì. Nơi đây cũng rất phát triển với cây chè, với diện tích đồi núi, cây chè thích nghi rất tốt với nơi đây, nổi tiếng có lẽ là chè Ba Trại. Được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết tới với chất lượng cũng như số lượng ngày càng được đảm bảo. Tới với Ba Vì là tới với sông núi, tới với truyền thuyết xưa kia, tới với những cánh cò, tới với những màn sương mập mờ, tới với những con người thân thiện và đặc biệt là tới với những danh lam thắng cảnh, tới với du lịch Ba Vì. Ở đây có rất nhiều khu du lịch nổi tiếng, trong đó có một số di tích được xếp hạng cấp quốc gia như Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ. Ba ngôi đền đều gắn liền với các vị thần xưa kia ở nơi đây, rất phát triển văn hóa tâm linh. Cùng với đó, nơi đây được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp sông núi hữu tình, cuốn hút đến bất ngờ, từng màn sương mập mờ trên những ngọn đồi, ngọn núi, choáng ngợp ngay trước mắt thật ấn tượng và cuốn hút. Cùng với đó, Ba Vì nói riêng và du lịch Ba Vì nói chung, động thực vật rất phong phú đa dạng với nhiều loại được xếp vào quý hiếm, cần được bảo tồn và phát huy đa dạng về chủng loại lẫn về số lượng và được bảo vệ nghiêm ngặt về động vật các loại như cây gấm, cu ly lớn, gà lôi trắng, rồng đất, cà cuống, bướm rồng đuôi trắng. Về thực vật có các loại như bách xanh, xến mật, phỉ ba mũi, rẻ tùng sọc trắng, hoa tiên, dâu hùm, kim tuyến. Nơi đây còn sở hữu một đồi cò lớn với rất nhiều các loài cò quy tụ về nơi đây để trú ngụ sinh sống. Đó là đồi cò ngọc nhị, cẩm lĩnh, đa dạng về số lượng cũng như về chủng loại, là địa điểm du lịch sinh thái rất hấp dẫn. Nếu bạn muốn được ngắm nhìn đàn cò trắng chao đảo từng bầy trên những cánh đồng về với quê hương, có lẽ chúng ta chỉ còn nhìn thấy qua thời ấu thơ. Nơi đây, các danh lam thắng cảnh khu du lịch được hình thành giúp quảng bá tới bạn bè trong nước quốc tế biết được Ba Vì không chỉ nổi tiếng về nông nghiệp mà Ba Vì còn rất phát triển về du lịch, cả về kỳ quan thiên nhiên lẫn cơ sở vật chất để đáp ứng được nhu cầu cao của du khách khi tìm về nơi đây. Bạn sẽ được tới với suối nước nóng thuần mỹ rất được nhiều du khách quan tâm. Để có thể hòa mình vào dòng suối thiên nhiên tạo hóa ban tặng, ngoài ra nơi đây còn có các khu du lịch nổi tiếng như khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên, du lịch Ao Vua, Thiên Sơn Suối Ngà, du lịch Thác Đa, du lịch Hồ Tiên Sa, du lịch Đầm Long, Hồ Suối Hai, Vườn Quốc gia Ba Vì và rất nhiều khu du lịch khác. Du lịch là điểm đến đặc biệt ở Ba Vì vì sông núi nước non, sông núi hòa quyện rất thơ mộng. Ngoài ra, ven Ba Vì có rất nhiều điểm du lịch rất hấp dẫn như sân gôn Đồng Mô, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây và rất nhiều khu du lịch khác. Hẹn nhiều điều bất ngờ khi bạn tới với nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ từ Yên Bái là bạn có mặt tại vùng đất du lịch Ba Vì với nhiều chọn lựa điểm đến, nhiều điều thú vị ở từng điểm khác nhau. Chúc các bạn sẽ tìm được điểm đến thích hợp để có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình, bạn bè, người thân. Chuyên mục tạp chí du lịch của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ. Xuất phải, chuyền trái, nhanh.
Trận này hay quá. Tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ. Thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải đóng phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.